Hộ niệm chú ý. Tọa đàm 32. Nam mô A Di Đà Phật. Niệm Phật chủ ý là cầu nguyện vãng sanh, chớ khát vọng cầu chứng đắc. Khiêm cung chỉ thành niệm Phật tha thiết, cầu Phật tiếp độ vãng sanh mới là điều quan trọng. Trong những sự mong cầu, Phật dạy chỉ có cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là chánh cầu, còn tất cả những sự mong cầu khác đều là vọng cầu. Vọng cầu nghĩa là sự cầu mong không chính đáng. Hễ càng cầu thì tâm càng vọng, nên Phật dạy đừng nên cầu, ngoại trừ một điều cầu mong duy nhất là tha thiết cầu nguyện được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Trở về Tây Phương Cực Lạc chính là để đoạn đi tất cả vọng cầu của chúng ta đó. Cũng như Đức Thế Tôn dạy, phải buông xuống tất cả vạn sự, không được chấp. Nhưng lại có một điều mà Phật dạy chúng ta cần phải chấp, đó là chấp trì danh hiệu A-di-đà Phật mà niệm. Cầu nguyện vãng sanh và chấp giữ câu Phật hiệu thì hợp với đại nguyện độ sanh của Đức Phật A-di-đà mà chúng ta được vãng sanh thành đạo. Chính vì thế, tu tập theo pháp môn niệm Phật, xin thưa chư vị phải cố gắng giữ thật đúng quy luật của pháp môn thì chúng ta mới được thành tựu, nghĩa là quả báo của công phu niệm Phật bây giờ là cuối cùng ta được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu sơ ý đi lệch ra ngoài thì lệch một ly đi xa ngàn dặm, không ứng hợp với pháp tu, đưa đến quả báo cuối đời không vãng sanh được. Tốt thì có thể tốt trên phương diện nào đó, nhưng cuối cùng vẫn còn vướng lại trong sáu đường sanh tử luân hồi, không giải thoát được. Nhiều người niệm Phật cầu vãng sanh mà quên để ý điểm này, nên thường tự cô lập lấy mình để sau cùng gặp nhiều chướng nạn. Cô lập có nghĩa là sao? Không có người trợ duyên lúc lâm chung để thực hiện đầy đủ quy luật vãng sanh. Quy luật vãng sanh là tín, nguyện, hạnh. Mười niệm tất sanh. Mười niệm này không phải là niệm bây giờ, mà niệm trước những giây phút lâm chung. Đây là điều xin thưa chị vị phải chú ý thật cẩn thận. Cái thời điểm thở ra mà không còn hít vào được đó, không phải đơn giản thoải mái như bây giờ chúng ta đang ngồi đây bàn tính đâu. Với khả năng của người phàm phu như chúng ta, không phải dễ dàng tự mình làm được. Vì thế nên rất cần những vị hộ niệm nhắc nhở, chỉ điểm. Rất cần đó. Người hộ niệm chính là bạn đồng tu ở bên cạnh mình. Họ niệm rất rõ câu A-di-đà Phật. Lúc đó, nhiều khi tâm của mình bị mê mệt, đang chìm trong những cảnh giới nào đó. Nhưng nhờ sự niệm Phật trợ duyên của đồng tu nên kéo mình trở lại với chánh niệm. Nghe tiếng niệm Phật của đại chúng, mình dùng lên niệm được câu A-di-đà Phật. Niệm được câu Phật hiệu trong giây phút lâm chung là thể hiện lòng chí thành chí kính, tinh thần vững vàng, tâm lực cầu vãng sanh mạnh mẽ. Được vậy, tự nhiên sẽ được cảm ứng đến đại nguyện của A-di-đà Phật. Ngài hóa hiện ra tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Điều này vô cùng quan trọng. Ngoài sự hộ niệm của bạn đồng tu, người chân thành chí kính niệm Phật còn được chư Thiên Long hộ pháp gia trì giúp đỡ. Nhờ vậy mà người sắp xả bỏ báo thân đó mới niệm được câu A Di Đà Phật, thậm chí còn tỉnh táo vững lòng đi vãng sanh. Nếu không có sự trợ giúp này, xin thưa thẳng với chư vị, chính chúng ta đây cuối cùng chưa chắc gì có thể thực hiện được con đường vãng sanh đâu. Rõ ràng đến lúc lâm chung, phàm phu chúng ta bị khó khăn vô cùng. Người không cần tới hộ niệm đã tự cô lập chính mình, biến thành nạn nhân của nghiệp chướng, thành miếng mồi rất ngon cho chư vị oán thân trái chủ thoải mái trả thù, đòi nợ. Thật quá sơ ý. Trong những ngày gần đây, liên tục có những thư của đồng tu báo tin rằng có những người chủ trương chỉ cần chứng đắc tự tại vãng sanh chứ không cần hộ niệm. Nếu quả thật căn trí thượng thừa thì lời này không hoa. Còn nếu xem xét lại chính mình quả thật là phàm phu thì Diệu Âm xin nhắc nhở với nhau rằng hãy cố gắng lắng nghe lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang. Ngài nói thẳng cho chúng ta biết rằng, trong một đời này, nếu muốn giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì ngoài tín nguyện hạnh ra, còn phải kèm theo lòng khiêm cung, thành kính niệm Phật và luôn luôn tự kiềm chế tính hiếu kỳ. Phải cho mình thực sự còn là phàm phu tội chướng sâu nặng. Phải biết thành tâm sám hối cho nhiều để gỡ bớt phần nào ách nạn của nghiệp chướng, của oan gia trái chủ. Hóa gỡ lần lần những tập khí của mình từ bây giờ cho đến lúc nằm xuống, thì may ra mới được chư Thiên Long hộ pháp bảo vệ giúp đỡ, chư Bồ Tát gia trì và cảm thông đến các vị oan gia trái chủ. Họ thấy mình thành tâm quá, kính cẩn quá, quyết lòng đi về Tây Phương để cứu độ họ, mà họ thông cảm, thương tình buông tha cho. Được như vậy, mình mới niệm được câu A-di-đà Phật. Được như vậy, mới mong có cảm ứng đạo giao, được Phật thương xót, tiếp độ giảng sanh. Tông chỉ của pháp niệm Phật là tín, nguyện, hạnh. Nguyện là nguyện cầu được giảng sanh. Người niệm Phật mà coi cái nguyện giảng sanh nhẹ hơn sự mong cầu chứng đắc. Như vậy, nếu không cố ý, thì cũng vô tình biến pháp nhị lực niệm Phật thành pháp tự lực tu chứng. Tự lực thì tự mình lo quét dọn cho sạch nghiệp hoặc trùng trùng trong vô lượng kiếp để chứng đắc. Trong thời này, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật dạy rằng, tự lực tu chứng thì ức ức người tu hành, triệu người tu hành khó tìm ra một người chứng đắc. Không phải đơn giản như ngồi đây lý luận đâu. Tự lực thoát dòng sanh tử luân hồi khó vô cùng. Khó vô cùng, có lẽ chư vị cũng thấy được sự khó khăn này chứ gì. Khó lắm, khó lắm. Phàm phu chúng ta phải tự hiểu thấu vấn đề này mà y giáo theo lời Phật dạy, thành tâm niệm Phật, tha thiết cầu giảng sanh. A-di-đà Phật phát đại thệ mười niệm tất sanh là để cứu những người phàm phu tục tử tội chướng sâu nặng đấy. Ai là phàm phu tục tử tội chướng sâu nặng? Hầu hết chúng sanh trong thời mạt pháp này là hàng phàm phu tục tử tội chướng sâu nặng. Tìm ra được một người thượng căn thượng trí cũng khó thấy. Nếu chư Phật Bồ Tát có thị hiện xuống đây thì cũng âm thầm khuyên bảo chúng sanh hãy mau mau thành tâm kính cẩn niệm câu A-di-đà Phật cầu giảng sanh. Nghĩa là các ngài cũng phải cứu chúng sanh bằng pháp tín nguyện hạnh này chứ không có gì khác cả. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói rằng, giả như Tổ Bồ Đề Đạt Ma có tái sanh trong thời này, muốn cứu độ chúng sanh, ngài cũng phải dạy ba món tư lương tín nguyện hạnh mà thôi, chớ không có cách nào khác được. Chính vì thế, chúng ta đã sinh ra trong thời mạt pháp này, muốn sự tu hành có được thành tựu, xin thưa với chư vị, đừng rời tín nguyện hạnh này ra, nhất định đừng rời ra nhé. Nếu chúng ta khởi tâm cầu chứng đắc, thì đối với hàng Đại Bồ Tát nhất định không có vấn đề. Đối với chư thượng thiện nhân ở cõi Tây Phương tái lai xuống đây thì không thành vấn đề. Các ngài đã được gọi là hoằng bị giáp trụ rồi. Nghĩa là vấn đề sanh tử luân hồi không thể trói buộc các ngài nữa. Các ngài muốn đi thì đi, muốn ở thì ở. Còn chúng ta hãy tự xét lại mình, nếu không phải là Bồ Tát gì cả, thì xin thưa chư vị, chư Tổ luôn luôn nhắc nhở, ba món tư lương, tín, nguyện hạnh của pháp môn tịnh độ không được rời một ly. Muốn giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì cứ thành tâm sám hối niệm Phật cầu giảng sanh. Vững hơn nữa, hãy thành thật nương tựa theo đại chúng để có sự hộ niệm trợ duyên, mà có thể vượt qua ách nạn của nghiệp chướng, giảng sanh về Tây Phương. Đường này hay hơn, dễ hơn con đường niệm Phật tự cầu chứng đắc. Nên nhớ, với pháp môn niệm Phật, Phật không có đặt điều kiện là một chúng sanh phải niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn ngài mới cứu. Lời kinh nhất tâm bất loạn trong kinh A-di-đà do ngài Cưu Ma La Thập dịch theo ý là hàm nghĩa chỉ cho sự gia trì của Phật giúp cho hành giả một lòng niệm Phật liên tục từ một ngày cho đến bảy ngày, gọi là nhất tâm hệ niệm. Lời nhất tâm hệ niệm này do Ngài Huyền Trang dịch thẳng chữ từ tiếng Phạn ra. Nghĩa nhất tâm hệ niệm đúng hệt ý nghĩa nhất hướng chuyên niệm trong kinh Vô Lượng Thọ do Ngài Hạ Liên Cư kết tập. Tại vì một sự thật là người niệm Phật chứng đến cảnh nhất tâm bất loạn trong thời này không có. Không có người chứng cảnh nhất tâm bất loạn. Nếu Phật đặt điều kiện là phải nhất tâm bất loạn mới được cứu, thì pháp môn này sẽ cứu được ai đây? Thì làm sao được gọi là pháp dễ hành? Muôn người tu, muôn người chứng. Thực tế, pháp môn niệm Phật rộng độ chúng sanh. Tất cả chúng sanh đều được độ trong câu A-di-đà Phật. Trên từ đẳng giác Bồ-Tát, dưới tới hàng địa ngục, chúng sanh cũng niệm một câu A-di-đà Phật này mà thành đạo vô thượng. Chúng ta là người sanh trong thời mạt pháp này, áp dụng pháp niệm Phật, quyết lòng chí thành, nguyện giảng sanh là làm đúng theo lời Phật dạy. Và hơn nữa, phải nghiên cứu thật kỹ phương pháp hộ niệm. Nhớ kết hợp chặt chẽ với đồng tu để giúp đỡ nhau, hóa giải bớt những ách nạn của người phàm phu, để dễ giảng sanh cực lạc. Tất cả những sự mong cầu khác, ngay cả cầu chứng đắc, đối với hàng phàm phu chúng ta đều là vọng cầu. Xin thưa với chư vị, chứng đắc là kết quả của công phu và tâm thanh tịnh, chứ không phải cầu mong hay ham thích mà có được. Hãy thành tâm niệm Phật, cầu nguyện giảng sanh, tự nhiên cuối đời chư vị niệm được 10 câu A-di-đà Phật, rõ rõ, rành rành, rồi theo A-di-đà Phật giảng sanh. Còn nếu cầu mong lạc ra khỏi quỹ đạo tính nguyện hạnh, thì niệm Phật mà thành pháp tự lực tu chứng, vô tình tự ta cô lập lấy ta trong một cơ cảnh vô cùng khổ đau, vô cùng kinh hoàng, vô cùng sợ hãi khi lâm chung, làm cho chúng ta không còn cách nào tỉnh táo để biết đường về Tây Phương cực lạc vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Hộ niệm chú ý. Tọa đàm 33. Nam mô A Di Đà Phật. Khi tu hành, ai cũng có một hy vọng sẽ thành tựu được gì. Tuy nhiên, trong thời mạt pháp này, thành tựu khó lắm đấy. Nhất là đối với hàng phàm phu tội chứng sâu nặng như chúng ta, mà muốn thoát ly sanh tử luân hồi khó vô cùng, không phải đơn giản dễ dàng như lý thuyết đâu. Nhưng đến khi gặp được pháp niệm Phật hộ niệm giảng sanh, thấy được những người lâm chung ra đi có hiện tượng giảng sanh, làm cho chúng ta mới lóe lên một hy vọng là ta cũng có thể sẽ được giảng sanh về Tây Phương cực lạc. Ngày hôm qua, mình đưa ra một chuyện. Có một đại gia đình kia, khi biết được phương pháp hộ niệm, đã tự động kết hợp thành một nhóm đồng tu niệm Phật, phát tâm đi hộ niệm trong hơn 4 năm qua, và giúp được khoảng 50 người ra đi thân tướng rất đẹp. Trong đó, có người đã biết được 4 ngày trước khi giảng sanh, có người biết trước được 1 ngày. Hôm nay, Hòa Chí có email tới chia sẻ một tin vui, là có một vị pháp danh là Thiện Nhân đã sớm biết trước được ngày giờ giảng sanh, khi ra đi đã để lại thân tướng quá sức tốt đẹp. Thật là những tin tức hay vô cùng. Vị này Diệu Âm có biết qua. Cách đây khoảng 10 năm, Diệu Âm được bác mời về nhà dùng cơm. Bác là một người hiền lành ngoan đạo. Thật sự, người hiền lành giảng sanh quá nhiều. Xin thưa với chư vị, hộ niệm tạo được nhiều thành quả tốt đẹp như vậy, thì nhất định pháp hộ niệm này là một đại cứu tinh cho chúng ta rồi. Hằng bao nhiêu năm qua, chúng ta không dễ gì gặp được những hiện tượng này đâu. Ấy thế mà nhờ pháp hộ niệm, xin thưa thực với chư vị, đến nay khó có khả năng đếm được đầy đủ con số chính xác bao nhiêu người đã được hưởng lợi lạc từ pháp hộ niệm này. Thật khó có thể đếm được nữa rồi. Diệu Âm nhớ lại, năm 2009, trong một cuộc hội thảo về pháp hộ niệm tại chùa Hoằng Pháp, có người đã đưa ra con số trên 1.000 người vãng sanh. Và con số này là do một vị có duyên đã thu thập được, chứ chưa phải là đầy đủ. Các ban hộ niệm khắp nơi đang tiếp tục củng cố và hoạt động. Sự thành tựu càng ngày càng cao hơn. Từ năm 2009 đến nay, 2014, là 5 năm qua rồi, chắc chắn con số này lên cao hơn nhiều. Nếu chúng ta phát tâm Bồ Đề cứu người, thì phải biết nương vào phương pháp này mới có khả năng hoàn thành tâm nguyện. Nếu không nương vào pháp này, sợ rằng chỉ cứu người trên lý thuyết, chứ còn thực tế thì khó tìm ra một người được độ thoát. Thế mới biết, giúp được một người vãng sanh quý báu vô cùng, công đức vô lượng. Ấn Tổ nói, một đạo tràng được gọi là thành tựu khi đạo tràng đó cứu được một người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Xin nghe kỹ cách nói của Ngài. Đây là một lời khai thị vô cùng sâu sắc. Một đạo tràng chỉ cần có một người được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì được gọi là đạo tràng thành tựu. Có nghĩa là sao? Trong thời mặt pháp này ức triệu người tu hành nhưng rất khó tìm được một người chứng đắc đấy. Đây là lời Phật nói trong Kinh Đại Tập. Lời Ấn Tổ nói cũng tương tự như lời Phật. Hầu hết chúng sanh trong thời này thường ưa chuộng sự thịnh vượng, thích tấp nập người ra vào lễ bái mà quên đặt nặng tới hướng thành tựu giải thoát. Phải chăng người tu thì có, người đắc thì không? Có lẽ thấy được tình trạng này nên Ấn Quang Đại Sư đã nhấn mạnh đến chữ một người vãng sanh, nghĩa là hãy cố gắng giúp cho được một người trong số người tới lễ bái đó vãng sanh tịnh độ. Đây là hành động cụ thể. Hãy cứu được một người thì chư vị có cách cứu được người thứ hai, thứ ba, vân vân. Nhờ thế mà vô số chúng sanh cũng được độ thoát. Như vậy, muốn thực hiện đại thệ chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, không hẳn là cứ gieo duyên rộng khắp chúng sanh là được. Gieo duyên rộng khắp chúng sanh, trong khi mỗi một chúng sanh lại không biết một hướng nào để giải thoát, thì coi chừng hàm oan cho ba đời chư Phật. Chính vì thế, Ấn Tổ khuyên chúng ta cần phải cụ thể giúp đỡ cho từng người có duyên với ta được cơ hội vãng sanh trong một đời này mới là điều quan trọng. Ngài nói, một đạo tràng chỉ cần có phương thức cụ thể cứu độ được một người vãng sanh thôi, thì đạo tràng đó mới đúng là đạo tràng thành tựu. Sự khai thị này thật thâm thúy, thật cao diệu. Xin nhắc lại lời khai thị của Ấn Tổ, sự thành tựu của một đạo tràng không phải là căn cứ vào số người đông đảo, tấp nập tới lui, mà là nơi nào cứu được một người vãng sanh, nghĩa là công đức cứu độ một người vãng sanh lớn hơn sự gieo duyên cho hàng vạn người tới lui kết duyên với Phật Pháp. Nghe lời khai thị của Ngài, chúng ta mới thấy quý trọng phương pháp hộ niệm. Hiện nay có người, có lẽ cá nhân tu cũng khá, mới có được sự cảm ứng gì đó, đã vội tuyên bố rằng có một phương pháp giúp cho người niệm Phật chỉ cần tu một tuần, hai tuần thì chứng đắc liền, bảo đảm được vãng sanh không cần hộ niệm. Lời nói không cần hộ niệm nếu loan rộng ra có thể chặt đứt cơ hội vãng sanh hy hữu của đại chúng trong thời mạt pháp cực kỳ tối tăm này. Thật tội nghiệp quá vậy. Trải qua hàng ngàn năm, nói riêng về dân tộc Việt Nam chúng ta thôi, người tu hành thì có nhiều đấy, nhưng tự lực chứng đắc liệu có được mấy ai? Những vị cao tăng thạc đức, các vị đại sư, đại lão hòa thượng may ra mới có hy vọng này. Chứ còn hàng phàm dân Phật tử như chúng ta thì tìm đâu ra một người thành tựu đây? Tìm đâu ra được một người để lại chút ít hoại tướng mong manh nào để hy vọng rằng họ được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc đây? Ấy thế, nhờ biết đến phương pháp niệm Phật hộ niệm, đã có quá nhiều những hiện tượng giảng sanh. Nam chúng cũng có giảng sanh, nữ chúng cũng có giảng sanh. Nhiều khi có những người chưa từng biết tu hành, thế mà cuối cùng gặp duyên được hộ niệm cũng có hiện tượng giảng sanh. Xin thưa với chư vị, đây là sự thật, hoàn toàn là sự thật, đã và đang xảy ra khắp nơi. Chính vì thế, nếu chúng ta sơ ý bỏ qua phương pháp hộ niệm này, như hôm qua Diệu Âm có nhắc đến, là tự mình cô lập lấy mình một cách đáng thương. Tự mình tạo lấy tình huống lẻ loi khi bị bao vây bởi những cảnh giới vô cùng hải hùng, để đành nhận chịu quả báo vô cùng khổ đau. Chứng đắc là phần cá biệt của người thượng căn thượng trí. Nếu chính ta là hàng Bồ Tát tái lai, thì hãy tự tu hành chứng đắc lấy. Đây là điều cao quý. Nhưng bài bác pháp hộ niệm là chặt đứt đường giảng sanh của hàng sanh tử phàm phu tội chướng sâu nặng rồi. Tội nghiệp cho họ quá. Thưa chư vị, người ta vô tình bỏ rơi mình cũng còn đỡ đi, mà còn làm hại mình nữa đấy. Tại sao vậy? Vì những người không biết hộ niệm, khinh thường pháp hộ niệm, chắc chắn không biết quy luật hộ niệm, nên họ thường tạo ra những chuyện sai lầm, xúi đại chúng ngủ mê trên đống củi khô, bên dưới lửa đã bắt đầu cháy mà không hay. Chỉ có người biết hộ niệm mới chỉ bày cho chúng sanh tránh xa những lỗi lầm tai họa, vượt qua ách nạn của nghiệp chướng mà đới nghiệp giảng sanh. Ví dụ cụ thể như, người mới chết không được đụng chạm tới thân thể của họ trong vòng 8 tiếng đồng hồ. Ai là người biết nói lời này? Chỉ có người biết hộ niệm. Vì chúng sanh mù tịch pháp cứu nạn, không biết cách trợ duyên cho nhau, nên khinh thường sự ảnh hưởng của những động tác vụng về này, mà tạo cho nhau những cơ hồ đau khổ cùng cực. Trong hơn 10 năm qua, Diệu Âm đã nhắc đến những điều này không biết bao nhiêu lần. Chỉ mong có người nghe được, giật mình mà tránh đi. Nhưng có hàng triệu, hàng tỷ người trên thế gian này vẫn chưa có duyên nghe qua, vẫn tự nhiên phạm đến. Đụng chạm vào người vừa mới chết, ôm, nắm, níu, kéo, tắm rửa, thay quần áo, vân vân, trên thân xác của người mới chết là một đại tai họa cho người họ. Xin thưa với chư vị, người biết pháp hộ niệm tránh được ách nạn này. Người khinh thường pháp hộ niệm thường xuyên phạm phải lỗi lầm này, vô tình chính mình là thủ phạm đưa người thân xuống ba đường ác hiểm chịu nạn, thật tội nghiệp. Pháp hộ niệm dạy cho chúng ta, khi một người bệnh sắp chết, người thân đừng nên than thở khóc lóc, lo âu sầu bi trước mặt người bệnh. Hàng ngàn năm qua rồi, hàng vô lượng người chết đi, có mấy ai được sự hỗ trợ đúng cách? Ấy thế mà người hộ niệm người ta làm được. Người bình thường có mấy ai biết được chuyện này? Họ cứ đem những tình cảm thế gian để trói quyện vào cái tâm người bệnh, bắt người bệnh phải vướng vào đó mà chịu đọa lạc trong tam ác đạo. Người có tu hành mà không có duyên biết qua pháp hộ niệm cũng dễ gì tránh khỏi những sai lầm đáng tiếc, vô tình gây khổ đau cho chúng sanh vạn kiếp về sau mà không hay. Còn nhiều điều nữa lắm. Ai có những lời khuyên chính xác giúp cho người khi xả bỏ báo thân thoát khỏi cạm bẫy hiểm nghèo để giảng sanh tịnh độ? Tất cả đều ở trong pháp hộ niệm vậy. Thực sự, pháp hộ niệm quá ư quan trọng. Nhiều người cứ tưởng rằng hộ niệm chỉ là ngồi bên cạnh người bị bệnh, niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, mà không biết rằng trong suốt thời gian đó, người hộ niệm đã khuyến tấn, hướng dẫn giúp cho người bệnh vượt qua những vướng mắc, thoát qua cảnh khó khăn của nghiệp khổ để tâm hồn được an vui, nguyện lực được vững mạnh, mà họ giảng sanh về tịnh độ. Người hộ niệm tháo gỡ những tình chấp sai lầm của thế gian, ngăn chặn những sai lầm tai hại từ người thân trong gia đình. Người hộ niệm có thể điều giải được những ách nạn từ oan gia trái chủ. Đã có nhiều trường hợp Người hộ niệm đã giúp cho các vị oan gia trái chủ thay tâm đổi tánh, bỏ đi oán thù, cùng nhau niệm Phật, và họ cũng được giảng sanh trước mặt mọi người, vân vân. Cho nên xin thưa chư vị, pháp hộ niệm không những cứu độ được người dương mà còn cứu độ luôn cả người âm giảng sanh nữa là khác. Vô tình, hộ niệm có thể được dùng như pháp cầu siêu, vừa đơn giản vừa vi diệu vô cùng mà nhiều người không hay. Thấy vậy, chúng ta mới trân quý pháp hộ niệm này. Xin thưa chư vị, hãy tìm cách giao lưu, phổ biến ra để cứu người, cứu ta. Hộ niệm là một pháp tu, chúng ta cần tinh tấn tu hành. Nếu căn cơ cao, không ai ngăn cản chúng ta chứng đắc đâu. Nhưng hiện giờ, sự chứng đắc chưa chắc gì sẽ có, mà vội vã khinh thường pháp hộ niệm thì thật là oan uổng vậy. Giả sử như 50 năm nữa chúng ta mới chứng đắc, thì trong 50 năm đó, chúng ta để cho bà con quyến thuộc đi đâu đây? Phật tử đồng tu của chúng ta đi đâu đây? Chẳng lẽ mặc kệ họ cứ chết bị đọa lạc hay sao? Liệu rằng sự thành tựu còn đang trong vòng hy vọng đó có thể cứu được ai hay không? Mà sau cùng, giả như mình không thành tựu sự chứng đắc như ý nguyện thì sao đây? Vấn đề này thực tế lắm đấy. Hỏi rằng ai sẽ là người ngồi bên cạnh giúp đỡ mình niệm Phật, hóa gỡ ách nạn cho mình, để mình có chút cơ hội giảng sanh thành tựu đây. Như vậy, tu hành là hộ niệm, hỗ tương an toàn cho nhau trên con đường thành tựu đạo nghiệp. Kính mong chư vị hãy quyết tâm giao lưu rộng rãi pháp hộ niệm để cứu người, cứu ta. Nam mô A Di Đà Phật.